Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gần 4,8 triệu đối tượng đã được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ.
Hơn 43,6 triệu liều vaccine đã được tiêm.
Tân Chủ tịch Đảng LDP nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2021, 62 trên 63 địa phương trừ tỉnh Đắk Lắk đã chi từ ngân sách nhà nước tổng kinh phí 4.360 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 4,8 triệu đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo nghị quyết số 68 của Chính phủ.
Triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan này đã thực hiện xuất cấp gạo hàng dự trữ quốc gia là hơn 71.000 tấn, còn 65.000 tấn sẽ được triển khai xuất cấp sớm trong thời gian tới.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa cho biết, tính đến nay, thành phố đã hỗ trợ cho hơn 1,48 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại Hà Nội. Mức hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng tùy theo thời gian và mức tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Trong khi đó, tối ngày 2 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có gần 270.000 người dân thành phố có hoàn cảnh khó khăn đã nhận hỗ trợ đợt 3 với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người. Gói hỗ trợ an sinh đợt 3 dự kiến sẽ chi trả cho hơn 7,3 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn.
Bộ Y tế sáng nay cho biết, trong số hơn 803.000 ca mắc COVID-19, đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi gần 660.000 ca bệnh. Riêng trong ngày hôm qua, ghi nhận số bệnh nhân khỏi bệnh là gần 29.000 ca, cao gấp hơn 5 lần số ca mắc mới.
Về tình hình tiêm chủng vaccine, tính đến nay, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là hơn 43,6 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 33,5 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 10,1 triệu liều.
Sáng nay ngày 3 tháng 10, lực lượng y tế quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho người trong khu vực bị phong tỏa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và những vùng có nguy cơ cao. Dự kiến sẽ có 2 đợt lấy mẫu cho khoảng 4.000 người. Trước đó, ngày 2 tháng 10, quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định phong tỏa y tế các phố Ấu Triệu, Thọ Xương, Chân Cầm và ngõ huyện Phường Hàng Trống sau khi ghi nhận thêm nhiều ca mắc ở Bệnh viện Việt Đức.
Cập nhật số ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính đến sáng nay đã có tổng cộng 31 ca bệnh liên quan đến đơn vị này, trong đó có 25 ca tại Hà Nội và 6 ca còn lại thuộc các tỉnh, thành phố khác. Vào đêm qua, 139 người, bao gồm nhân viên bệnh viện và người nhà chăm sóc bệnh nhân, đã được Sở Y tế Hà Nội đưa đi cách ly.
Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng quan tâm. Thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố phía Nam được dự báo sẽ đối diện nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn lao động, nhất là khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp phục hồi tái sản xuất trong những tháng cuối năm. Dự kiến, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần người lao động cho khoảng 43.000 đến hơn 56.000 vị trí việc làm trong 3 tháng cuối năm nay. Theo số liệu của Chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 đã giảm 9,5% so với cùng giai đoạn năm ngoái, xuống mức 4,5 triệu tấn. Riêng xuất khẩu trong tháng 9 năm 2021 được dự báo ở mức 530.000 tấn. Tuy nhiên, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên khoảng 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7 năm 2021.
Thương vụ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út cho biết, gần đây một số môi giới bán hàng tại quốc gia này chào bán mặt hàng thép đường ray đã qua sử dụng, ray lỗi kỹ thuật, ray mới có xuất xứ từ nước này tới nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Qua tìm hiểu, thương vụ nhận thấy có nhiều thủ đoạn và dấu hiệu bất minh. Khi doanh nghiệp nhận được thư chào hàng, không thực hiện giao dịch và liên hệ với thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út để được cung cấp thêm những thông tin cần thiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang.
Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi cảnh báo liên tiếp xảy ra 2 trận động đất trên khu vực Biển Đông. Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông cách bờ biển thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 90 km. Trước đó vào lúc 5 giờ 12 phút, một trận động đất có độ lớn 3,1 đã xảy ra tại khu vực Biển Đông cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 90 km. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Hai chị em Trịnh Hiền Minh 9 tuổi và Trịnh Nhã Minh 6 tuổi ở Hà Nội đã giành được giải Grand Prix trong cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế Thiên nhiên của hành tinh. Cuộc thi tranh quốc tế dành cho thiếu nhi Thiên nhiên của hành tinh nằm trong khuôn khổ dự án Thế giới qua con mắt trẻ thơ. Đây là cuộc thi dành cho các em từ 3 đến 18 tuổi.
Chương trình tiếp tục với các thông tin quốc tế. Theo hãng thông tấn Kyodo, tân chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền tại Nhật Bản, ông Fumio Kishida, sẽ nhậm chức thủ tướng vào ngày 4 tháng 10 và thành lập nội các. Ông Fumio Kishida, 64 tuổi, sẽ được bầu làm thủ tướng khi Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 4 tháng 10 sau khi liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo kiểm soát cả hai viện.
Theo hãng tin Reuters, tối ngày 2 tháng 10, đài phát thanh và truyền hình ABS-CBN của Philippines đưa tin con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, bà Sara Duterte Carpio, sẽ tranh cử trước Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới. Bà Sara Duterte Carpio, con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hiện đang là thị trưởng của thành phố Davao và đang nhận được tín nhiệm rất cao từ phía người dân.
Nhóm hỗ trợ độc lập Alamphone ngày 2 tháng 10 cho biết 70 người di cư đã mất tích trong hành trình vượt địa Trung Hải từ Libya để đến châu Âu. Nhóm hỗ trợ này cho biết một con tàu chở 70 người di cư đã mất tích 4 ngày trước. Tàu khởi hành từ khu vực Homs của Libya và đã cầu cứu Alamphone một vài lần. Hiện giới chức Italia và Malta chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Bộ trưởng Y tế Peru xác nhận nước này sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 3 cho nhân viên y tế tuyến đầu, người già trên 65 tuổi và các bệnh nhân có bệnh lý nền. Peru sẽ sử dụng các loại vaccine của Pfizer và AstraZeneca để tiêm bổ sung mũi thứ 3 do đã có những bằng chứng về hiệu quả của các loại vaccine này.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm Lương thực và Công nghệ Y học của Argentina hôm qua đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 của tập đoàn Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Trước đó, Argentina cũng bắt đầu tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 5 triệu trẻ vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi bằng các loại vaccine của Moderna và Pfizer.
Tờ The Sunday Telegraph hôm nay dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, chính quyền nước này sẽ thêm nhiều quốc gia vào danh sách du lịch an toàn, nhập cảnh miễn cách ly tại Anh vào cuối tháng này. Dự kiến, quyết định chính thức về vấn đề nới lỏng du lịch và điều kiện áp dụng sẽ được công bố trong thứ Năm tuần tới, ngày 7 tháng 10. Thủ tướng Anh nhận định, những thay đổi mới nhằm kích cầu du lịch tạo điều kiện phục hồi cho ngành khách sạn và hàng không sau đại dịch. Thưa quý vị thính giả, gần 20 năm qua, những con đường đất bụi mù mịt, ổ gà, ổ vịt, những cây cầu khỉ rồi cầu ván tạm bợ ở phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ đã dần được thay áo mới bằng những nhịp bê tông cốt thép kiên cố. Bộ mặt đô thị ở Thới An đang dần đổi thay từng ngày.
Có được như hôm nay là nhờ vào sự đầu tư của nhà nước, sự chung tay góp sức của người dân. Và không kém phần quan trọng là những tấm lòng thiện nguyện của tổ vận động xây cầu đường Thới Hòa. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Cần Thơ, những ngày cuối tháng 8, nắng nóng và những cơn mưa bất chợt. Thế nhưng các thành viên của tổ vận động xây cầu đường Thới Hòa vẫn miệt mài cùng nhau hoàn thành công đoạn cột vỉ sắt đăng cầu cho cây cầu năm nhiệm ấp Thới Hòa. Hình hài chiếc cầu bê tông 40m đang dần hình thành nhờ những đôi tay khéo léo cột vỉ sắt. Ông Nguyễn Văn Bi, tên thân mật là ông Tám Bi, tổ trưởng tổ vận động xây dựng cầu đường Thới Hòa, nhớ hồi những năm đất nước mới đổi mới, thời điểm đó rất khó khăn. Để có thể sửa được con đường đất hư hỏng thì ông phải tự chạy ghe lên miệt An Giang xin gạch đá về đổ đường, rồi rủ vài anh em trong xóm góp tiền mua ít đá đổ lên cho đỡ bụi, mọi người đi lại dễ hơn. Dần dần từ đó, hễ thấy đường hư hỏng thì rủ nhau góp kinh phí để cùng sửa, cùng làm hoài thành quen, thành nghiện.
Đó rồi mình làm, mình góp ý là anh em, nhiều anh em lại ở cái cầu đó mình bắt làm sao gì đó thì mình thấy cái ý kiến nào. Bởi vì mình là người, hay là nói chung là người nông dân không à, rồi mình cũng bắt trước.
Hàng nghìn mét đường, hàng chục cây cầu đã nối nhịp trong xóm ấp Thới An trong hàng chục năm qua là nhờ tấm lòng nhiệt huyết của các thành viên trong tổ vận động xây cầu Thới Hòa đã tạo được niềm tin để người dân, xã hội đồng lòng ủng hộ, tiếp sức, Chính vì ai cũng thấy đóng góp của mình trong mỗi mét đường, cây cầu mình thụ hưởng, nên nhà nhà ủng hộ làm cầu. Việc làm ý nghĩa của tổ vận động xây cầu đường Thới Hòa đã góp phần đem lại niềm vui cho người dân, thay đổi hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ông Nguyễn Văn Đực, phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ, vui mừng nói.
Điều mừng rỡ là cái cầu này giờ mà đẹp lúc xưa dữ lắm. Lúc xưa thì sâu qua lại khó khăn.
Những cây cầu bê tông kiên cố ra đời, những tuyến đường đất được bê tông, trải nhựa, sạch đẹp, được tổ vận động xây cầu Thới Hòa thực hiện là minh chứng thiết thực, nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng đổi thay diện mạo nông thôn thêm giàu đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.